Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thuật ngày cuối cùng của Đại hội các giám mục Việt Nam tại Hà Nội, thứ Sáu, mùng 1 tháng 10 năm 2004. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, Đức Tổng giám mục John Foley đã loan báo rằng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông năm 2005 là Phương tiện truyền thông nhằm kiến tạo sự cảm thông giữa các dân tộc. Theo truyền thống, việc loan báo chủ đề này được thực hiện vào ngày 29 tháng 9, là lễ kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Vị tổng lãnh thiên thần Gabriel là vị được tôn phong làm thánh quan thầy của giới truyền thanh. Đức Tổng giám mục John Foley nói rằng, chủ đề này phản ánh ước mong của Đức Thánh Cha là muốn các phương tiện truyền thông góp phần tạo sự đối thoại và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, nhờ đó đưa đến sự cảm thông, công bằng và một nền hòa bình bền vững. Một trong những trách vụ của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội là chuẩn bị các tài liệu học tập liên quan đến chủ đề, hầu phân phát cho các hội đồng giám mục. Ngài nhấn mạnh, Ngày Thế giới Truyền thông là ngày cử hành toàn cầu duy nhất mà Công đồng Vaticano thứ hai đã kêu gọi, như được phát họa trong văn kiện về các phương tiện truyền thông Intermedifica vào năm 1963. Theo nguyện vọng của các giám mục trên thế giới, tại hầu hết các quốc gia, Ngày Thế giới Truyền thông được cử hành vào Chủ nhật trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm tới sẽ rơi vào ngày 8 tháng 5. Đức Tổng giám mục John Foley còn ghi nhận rằng, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông sẽ được công bố vào ngày 24 tháng Giêng, tức là ngày lễ nhớ Thánh Francisco de Sales, quan thầy của giới cầm bút, để các hội đồng giám mục và các văn phòng giáo phận có đủ thời giờ chuẩn bị các tài liệu, thính thị và các phương tiện khác trong dịp cử hành tại địa phương hay tại quốc gia. Tin Việt Nam. Mừng lễ Thánh Teresa tại Dòng Kính Cát Minh, Sài Gòn. Thứ Sáu vừa qua, ngày 1 tháng 10, lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, bổn mạng các sứ truyền giáo, tại Dòng Kính Cát Minh, Sài Gòn đã cử hành 5 thánh lễ theo giờ nhất định trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nhìn số giáo dân đến tham dự đông đảo, người ta có thể biết rằng lòng mến mộ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu quả là tràn đầy. Bầu không khí trang nghiêm, tu sĩ ngồi xen kẽ với giáo dân có phần ấm cúng trong ngôi nhà nguyện nhỏ. Cha Nguyễn Văn Hưởng, linh mục chủ tế trong thánh lễ, đã điểm qua vài biến cố cuộc đời thánh nữ với những nét đơn sơ và con đường ngắn nhất để nên thánh. Thánh nữ trở thành tiến sĩ hội thánh không phải vì đã làm những gì to lớn, mà sống đơn sơ phó thác. Và đời sống đó đã đưa ra một học thuyết mới, nên thánh từ những việc bé nhỏ, thánh hóa việc mọn hèn. Ca đoàn Trùng Dương, với lực lượng hùng hậu, đã trình bày những bài hát về thánh nữ Teresa như Cánh đồng giữa buổi bình minh, Teresa kỳ công của Chúa. Trước khi hát bài Bông hồng cho cuộc đời, anh ca trưởng đọc lời giới thiệu rất hay và cảm động như sau. Chị Teresa thương mến! Chiều nay, nhiều người sum vầy ở đây, tại nơi nhà nguyện bé nhỏ này, nơi mà chị đã từng muốn đến để tiếp tục sống đời tận hiến của mình, chiêm niệm giữa cõi nhân gian ồn ào, náo nhiệt. Chị đã không đến được, nhưng có lời ước hẹn, khi tôi chết, tôi sẽ làm mưa hoa hồng. Có phải mưa hoa hồng từ Lisieux đến Sài Gòn không? Có phải mưa hoa hồng để thấy cuộc đời này đáng yêu biết bao không? Vâng. Mưa hoa hồng để nhiều người được thơm ngát ước mơ và ân sủng. Chị Teresa ơi, chị đang ở cõi hạnh phúc nhiệm màu, xin nghe chúng em hát. Chúng em vừa hát, vừa tận hưởng hương thơm dịu dàng của cơn mưa hoa hồng nhé. Sau thánh lễ, giáo dân đến trước tượng chị Thánh để khấn nguyện. gian hàng sách và hoa hồng của các sơ vui hẳn lên vì có đông người. Vài người đến gặp các sơ để hỏi thăm và trò chuyện. Kết thúc một ngày mừng lễ Thánh Teresa hài lòng Giêsu thật đẹp. Cũng tin Việt Nam, giáo xứ Sầm Sơn, giáo phận Thanh Hóa, nằm ở một khu du lịch biển nổi tiếng miền Bắc Việt Nam, đã sử dụng ngôi nhà xứ của mình để cung cấp chỗ ở cho du khách trong và ngoài nước. Linh mục Gioan Bautista Trịnh Quốc Vương mô tả nhà xứ Sầm Sơn là một nhà nghỉ, nơi du khách được gặp gỡ và giao lưu với thành viên của các hội đoàn công giáo địa phương, cũng như tham dự các sinh hoạt tôn giáo và văn hóa. Cha Vương năm nay 57 tuổi, cho biết tòa nhà 2 tầng có 20 phòng ngủ, 2 hội trường đa năng và 1 nhà bếp. Tòa nhà có kinh phí xây dựng 500 triệu đồng, tức khoảng 32.000 Mỹ Kim, đã hoàn thành vào năm ngoái và phục vụ du khách 2 mùa hè vừa qua. Sầm Sơn là thị xã du lịch biển ở tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 150 cây số về hướng Nam. Có 10 giáo dân tình nguyện phục vụ tại nhà nghỉ này, và du khách không phải trả phí phòng ở và bữa ăn theo quy định, mà chỉ trả tùy theo lòng hảo tâm của họ. Cha Vương kể, có đoàn khách đông đến 40 người ở trọ tại nhà nghỉ 2 ngày và chỉ trả 200.000 đồng, trong khi các nhà nghỉ khác trong vùng giá từ 100.000 đến 150.000 đồng một ngày. Nhưng có những vị khách khác đã cho giáo xứ đến 7 triệu đồng để duy trì nhà nghỉ này. Cha cho biết, mặc dù tòa nhà chỉ mới khai trương năm ngoái, nhưng du khách gồm những người Công giáo, Phật giáo, cựu chiến binh và cả nhân viên chính phủ từ khắp nơi trong nước và cả hải ngoại đã đến nghỉ tại nhà xứ này. Theo cha Vương, mục đích chính là thúc đẩy mọi người không phân biệt tôn giáo, gặp gỡ, học hỏi và giữ những kỷ niệm đẹp của nhau. Chúng tôi coi đó là một thành công trong việc truyền giáo tại môi trường du lịch này. Cha Vương về coi sóc giáo xứ từ năm 2000 và sống tại nhà xứ. Ngài giải thích rằng Ngài đã quyết định ưu tiên xây dựng ngôi nhà xứ để làm nhà nghỉ hơn là xây dựng lại ngôi nhà thờ nhỏ bé đang xuống cấp, bởi vì Ngài cảm thấy nhà nghỉ giúp ích hơn cho người Công giáo và những người khác. Hơn nữa, một phần thu nhập từ nhà nghỉ này sẽ được dùng để xây thánh đường mới. Giáo xứ Sầm Sơn có 5.000 giáo dân trong 7 giáo họ, nhưng chỉ có 2 nhà thờ. Một số nhà thờ khác bị hư hại do chiến tranh hoặc mưa bão, trong khi một số khác bị nhà nước trưng dụng. Hãng tin UKA đã nói chuyện với một nhóm khoảng 40 giáo lý viên thuộc giáo xứ Đại Lâm ở tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội 150 cây số về hướng Đông Bắc. Họ đến nghỉ tại nhà nghỉ giáo xứ Sầm Sơn hôm tháng 8. Họ cho biết họ cảm thấy hài lòng khi ở tại nhà nghỉ Công giáo giá rẻ này. Một thành viên hội đồng giáo xứ cho hãng tin UKA biết rằng, thu nhập từ nhà nghỉ cùng với số tiền đóng góp của các gia đình trong giáo xứ, mỗi gia đình dành dụm mỗi ngày 1.000 đồng. Đến nay đã góp được 137 triệu đồng để xây dựng nhà thờ mới cho giáo xứ. Đồng thời, theo vị lãnh đạo giáo dân, việc giao lưu và chia sẻ với các du khách đã làm phục hồi lại đời sống đạo ở địa phương. Nhiều người bỏ đạo lâu năm, nay đã trở lại. Phần lớn giáo dân kiếm sống bằng nghề đánh cá, trồng lúa và buôn bán nhỏ. Cha Vương cho biết, các thừa sai người Pháp đã thành lập giáo xứ Sầm Sơn vào năm 1924.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật ngày cuối cùng của Đại hội các giám mục Việt Nam tại Hà Nội, thứ Sáu mùng 1 tháng 10 năm 2004, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ 8 giờ đến 9 giờ, các đức cha cùng bàn luận về dự thảo thư chung. Dù đã được tiểu ban soạn thảo sửa chữa kỹ lưỡng, các đức cha vẫn góp rất nhiều ý kiến để biến những suy tư thần học cao siêu về mầu nhiệm thánh thể thành những điều dễ hiểu và gần gũi với tín hữu. Từ 9 giờ đến 9 giờ 50 phút, các đức cha bàn về việc mở vụ án phong chân phước cho đức cha Lambert de Lamotte. Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ chính thức và chủ động xin Tòa Thánh mở vụ án, dù rằng các hội dòng mến thánh giá ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đã có sáng kiến và đi bước trước. Hội đồng đã bầu Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn làm trưởng ban, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc và Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm cũng là thành viên của ban này. Sau giờ giải lao, các đức cha đã họp bàn và đề cử thành viên cho việc tham dự một số hội nghị quốc tế như Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Quang và Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn tham dự hội nghị thế giới, các tổ chức giáo hội hoạt động cho công lý và hòa bình lần đầu tiên được tổ chức tại Roma từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 năm 2004. Đức cha Francisco Save Nguyễn Văn Sang tham dự hội nghị các giám mục Á Châu về truyền thông theo chủ đề Đối thoại liên tôn ở Bali, Indonesia từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11 năm 2004. Đại hội cũng đã nhất trí bầu Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh để lo về thể dục thể thao theo yêu cầu của Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân. Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn trình bày về dự án Trung tâm Văn hóa Công giáo tại số 6 Tôn Đức Thắng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các cơ sở như Nhà truyền thống Đức Tin do Đức cha Giuse Vũ Di Thống phụ trách, Học viện Thần học để đào tạo tu sĩ, giáo dân do Linh mục Phêrô Nguyễn Khảm phụ trách, và Thư viện của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách. Thư viện này còn là trung tâm nghiên cứu dịch thuật văn học công giáo trong cả nước. Hy vọng dự án này sẽ được sự quan tâm và giúp đỡ của toàn thể cộng đồng dân Chúa trong cũng như ngoài nước. Đại hội còn bàn về việc tổ chức năm thánh thể, sẽ bắt đầu với Đại hội Thánh thể quốc tế diễn ra tại Mexico. Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định tổ chức các chương trình tôn kính thánh thể toàn quốc nhân dịp Đại hội Thánh mẫu La Vang tháng 8 năm 2005 với chủ đề Đức Maria, người nữ thánh thể, mà Đức Thánh cha John Paul đệ nhị đã tôn kính mẹ như vậy. Các tham dự viên cũng dự kiến cho hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2005 tại Huế, với thư mục vụ có chủ đề Lời Chúa và cuộc sống. Hội nghị cũng bàn về đề tài gia đình theo đề nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 8 đã diễn ra ở Korea tháng 8 vừa qua, để có những hoạt động đáp ứng trong các giáo phận và liên giáo phận. Buổi chiều, vào lúc 14 giờ, toàn thể các đức cha biểu quyết lưu nhiệm ba linh mục thư ký của ba giáo tỉnh cho nhiệm kỳ 2004 và 2007. Đức cha chủ tịch cảm ơn các thư ký đã tận tình làm việc trong nhiệm kỳ qua, và các đức cha sẽ tạo điều kiện để các linh mục thư ký hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Sau đó, các thành viên của đại hội tiếp tục sửa chữa một vài điểm cuối cùng trong bản dự thảo thư chung. 15 giờ, Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày đôi nét về tổ chức Synod và sau đó đề nghị các đức cha góp ý về vấn đề ranh giới giữa các giáo phận. 16 giờ 30 phút, các thành viên biểu quyết về thư chung gửi cộng đồng dân Chúa, bản góp ý về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Tất cả các tham dự viên đều nhất trí tán thành các văn bản trên. Đức cha Tổng Thư ký đọc biên bản tổng kết đại hội. Sau đó Đức cha Chủ tịch cảm ơn tất cả các thành viên đã tích cực tham dự và làm cho đại hội thành công mỹ mãn. Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Giám quản Giáo phận, Nhà thờ Chánh tòa Hà Nội, cũng như các tu sĩ nam nữ và giáo dân đã hết lòng giúp đỡ đại hội lần này. Cuộc họp kết thúc với giờ chầu thánh thể lúc 18 giờ 30 phút. Tất cả các thành viên cùng cảm tạ Chúa đã soi sáng, hướng dẫn và chúc lành cho đại hội. Sau đó, toàn thể các thành viên tham dự bữa cơm thân mật do Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khoản đãi. Và sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi số 1, phần nhập đề của thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam như sau. Kính gửi các linh mục, các tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân. Anh chị em thân mến, chúng tôi, Hồng Y, Tổng Giám mục, tham dự Đại hội các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2004 tại Hà Nội, thân ái gửi đến anh chị em lời chào thăm và cầu chúc bình an trong ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Hội nghị năm nay là hội nghị các giám mục nhằm bầu lại ban thường vụ và chủ tịch các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong năm nay, năm Thánh Thể, có Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 48 tại Mexico từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2004, và cũng là năm chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về mầu nhiệm Thánh Thể vào tháng 10 năm 2005. Vì thế, chúng tôi chọn chủ đề thư chung của Đại hội gửi cho toàn thể dân Chúa là Giáo hội sống mầu nhiệm Thánh Thể. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai, Mục Thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của thư chung này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Cá chậu chim lồng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa bế mạc đại hội lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 vừa qua. Văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa tin như sau. 10 giờ đến 11 giờ sáng ngày thứ Tư 29 tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Thế Doanh, Phó Ban Thường trực Ban Tôn giáo của Chính phủ, cùng với ông Dương Ngọc Tấn, Vụ Phó Vụ Công giáo, và ông Nguyễn Hữu Có, chuyên viên Ban Tôn giáo, đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng hội nghị, để bày tỏ sự trân trọng và lòng quý mến đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ông đã điểm qua một số sự kiện quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị ASEM lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Ông cũng đã dành nhiều giờ để chia sẻ những tâm tư của mình về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nêu lên một số điểm chính trong pháp lệnh này. Ông cầu chúc hoạt động của Hội đồng Giám mục được hiệu quả hơn trong tương lai. Một số giám mục cũng nêu lên những ý kiến về một vài điều trong pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và được ông giải thích trong tinh thần cởi mở. Nhân dịp này, Đức Cha Tổng Thư ký cũng đã ngỏ lời cảm ơn Ban Tôn giáo đã tạo điều kiện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 9 tại Hà Nội. Đồng thời, Ngài cũng cảm ơn Ban Tôn giáo của Chính phủ và Nhà xuất bản Tôn giáo đã giúp đỡ cho việc xuất bản cuốn Giáo hội Công giáo Việt Nam niên giám 2004 và việc tham dự các hội nghị quốc tế của đoàn đại biểu Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một bản tin như trên đây có lẽ chẳng làm cho ai phải ngạc nhiên hoặc chú ý. Có đại hội thường niên nào của Hội đồng Giám mục mà đại diện nhà nước Việt Nam không đến thăm, tặng hoa, chúc mừng để bày tỏ sự trân trọng và lòng quý mến đối với Hội đồng Giám mục? Có đại hội thường niên nào mà các đức giám mục Việt Nam lại không cảm ơn chính phủ vì đã tạo điều kiện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đại hội? Riêng lần này, các đức giám mục Việt Nam còn cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ và Nhà xuất bản Tôn giáo vì đã giúp đỡ cho việc xuất bản cuốn Giáo hội Công giáo Việt Nam niên giám 2004, cũng như cho phép đoàn đại biểu Hội đồng Giám mục Việt Nam được tham dự các hội nghị quốc tế. Phải chăng, bản tin trên đây muốn cho thấy tấm lòng ưu ái mà Nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn dành cho các đức giám mục và giáo hội công giáo tại Việt Nam? Có lẽ được ưu ái như thế, cho nên lần này, trong chương trình nghị sự, ngoài việc soạn thảo thư chung, các đức giám mục Việt Nam còn tập trú vào việc góp ý cho một văn thư gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Trong khi chờ đợi được đọc văn thư trên đây của các Đức Giám mục Việt Nam, chúng tôi xin được trích đọc bài nhận định của ba linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi về pháp lệnh này. Pháp lệnh gồm 41 điều. Điều 1, trích Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, nhà nước cam kết tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo của người dân. Nhưng theo phân tách của ba vị linh mục công giáo trên đây, 40 điều sau, ngoài 4 điều liên quan đến việc thi hành pháp lệnh, thì 36 điều còn lại, vốn là nội dung căn bản của pháp lệnh, hầu như điều nào cũng đều mang tính hạn chế lại quyền tự do tôn giáo vừa được công bố ở điều 1. 36 điều này hầu như bao trùm hầu hết các sinh hoạt tôn giáo chính đáng của các tôn giáo. Do đó, 36 điều này không nhiều thì ít đều phản lại điều 1 của chính pháp lệnh và cũng phản lại chủ trương tự do tôn giáo của hiến pháp. Như vậy, với pháp lệnh này, trừ điều 1 ra, nhà nước đã dùng hầu hết những điều khoản còn lại để tước bỏ hầu hết các quyền tự do tôn giáo của người dân. Ba linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi đã phân tách như sau. Nếu có một số sinh hoạt tôn giáo đang được diễn ra một cách có vẻ như tự do và thường xuyên, thì đó là những sinh hoạt mà chính quyền có thể kiểm soát được một cách dễ dàng, nhất là để tỏ ra bên ngoài là Việt Nam có tự do tôn giáo, hầu đánh lừa những ai nhẹ dạ, không thấy được chiều sâu. Ngay cả những sinh hoạt này, hầu hết cũng phải đăng ký và được chính quyền cho phép hay chấp thuận mới được sinh hoạt. Trong 41 điều của bản pháp lệnh có tới 18 từ đăng ký và 21 từ chấp thuận, công nhận, cho phép hay được phép. Điều cần lưu ý ở đây là trong quá khứ, đăng ký không có nghĩa là báo cho chính quyền biết, rồi cứ việc tự động làm, mà phải chờ đợi chính quyền chấp thuận rồi mới được làm. Nên đăng ký và xin phép là hai động từ tuy khác nhau, nhưng trong thực tế là hoàn toàn đồng nghĩa. Do đó, trong 41 điều, có tới 39 từ có nội dung là xin phép hoặc cho phép. Vì thế, thứ tự do tôn giáo được hiểu trong bản pháp lệnh này là thứ tự do nhưng phải xin phép, tự do nhưng phải đăng ký. Cụm từ nhưng phải xin phép hay nhưng phải đăng ký đã biến chữ tự do đi trước nó trở thành vô nghĩa và rỗng tuếch. Ba vị linh mục công giáo nêu lên câu hỏi. Thử hỏi, theo pháp lệnh, có sinh hoạt tôn giáo nào công khai và có tính tập thể mà không phải đăng ký hay xin phép? Thế mà, trong pháp lệnh tôn giáo, không hề có điều khoản nào quy định những trường hợp nào, thì người có thẩm quyền buộc phải cho phép. Nếu không cho phép là vi phạm pháp luật và phải bị trừng trị. Vì thế, những người này có thể tự do cho phép hay không cho phép tùy hứng, tùy phán đoán riêng tư của mình, tùy theo cảm tình riêng của mình trong từng trường hợp, và cũng có thể tùy theo trường hợp đó có được hối lộ hay không. Chẳng hạn, có khá nhiều trường hợp nhờ đút lót mà chính quyền chấp thuận cho một chúng sinh làm linh mục. Nếu không đút lót thì vô phương. Nhất là chính quyền có thể dùng sự cho phép này như một ân huệ để ân thưởng những tu sĩ hay giáo sĩ nào chịu uống mình tuân phục hoặc sẵn sàng làm công cụ cho nhà nước bất chấp lương tâm mình. Hoặc dùng quyền không cho phép để trừng phạt những tu sĩ hay giáo sĩ nào bướng bỉnh, không chịu làm theo ý của nhà nước mà cứ nhất định làm theo đòi hỏi của lương tâm mình. Những nhận định trên đây của ba linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi về pháp lệnh tôn giáo được Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 vừa qua, và sẽ có hiệu lực vào tháng 11 tới đây, không thể không gợi lên cảnh cá chậu chim lòng. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, mà lễ tưởng niệm 2 năm ngày qua đời vừa được cử hành tại nhiều nơi, có lần đứng ngắm thật lâu một chậu cá kiển trong một gia đình quen, rồi thốt lên. Tôi thấy thương những con cá trong chậu, cũng như những con chim trong lòng. Tôi đã từng đi ở tù. Tôi hiểu được thế nào là mất tự do. Những con cá trong chậu kiển hớn hở khi được cho ăn. Những con chim trong lòng cũng sẽ hót vang khi được chăm sóc. Có những con chim còn nói được cả tiếng người nuôi nữa. Nhưng dù có được hót vang hay hớn hở, thì cũng chỉ hót vang và hớn hở trong không gian chật hẹp của chiếc lồng, hay cái chậu kiển mà thôi. Thú vật bị giam giữ trong cảnh cá chậu chim lồng còn gợi lên lòng thương cảm của con người. Lẽ nào người lại vui thích khi giam người trong cảnh cá chậu chim lồng? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức cố Hồng y Joseph Bernardin, cựu tổng giám mục Chicago, vào lúc cuối đời đã trải qua hai thử thách to lớn nhất là bị vu oan lạm dụng tình dục và bị bệnh ung thư giai đoạn cuối cùng. Trong tập sách hồi ký Hồng Ân An Bình xuất bản năm 1997 và đã được linh mục Nguyễn Mạnh Điệp chuyển dịch sang Việt ngữ, Đức Hồng Y đã kể lại những tâm tình của mình trong những giây phút gặp thử thách này. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần thứ tư của tập sách hồi ký này. Đức Hồng Y kể lại một vài sinh hoạt cuối đời và những tâm tình của Ngài trước cái chết. Ngày 23 tháng 9, tôi đến Roma để trình bày về tình trạng sức khỏe của mình với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cha Ken Venlo cùng đi với tôi, nhưng tôi xin giới truyền thông đừng tháp tùng tôi lần này. Tôi đã phải trả lời quá nhiều cuộc phỏng vấn, đến nỗi lúc này tôi không còn chuyện gì để nói nữa. Và những câu trả lời cho các vấn nạn mà tôi lường trước được về cuộc thăm viếng Đức Thánh Cha chỉ đơn giản là một cuộc thăm viếng cá nhân và thân tình mà thôi. Chúng tôi sắp xếp để chỉ phải đứng chụp một tấm ảnh và không trả lời một cuộc phỏng vấn nào hết. Thời tiết khá tốt, và tôi có thể nghỉ ngơi đôi chút. Chúng tôi chưa biết rõ lúc nào thì chúng tôi sẽ được Đức Thánh Cha cho tiếp kiến. Đức Thánh Cha và tôi gặp gỡ nhau ở Castel Gandolfo vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 9. Khi cuộc tiếp kiến chấm dứt, Đức ông Venlo đến nói chuyện với chúng tôi một lúc. Tôi còn lại một ngày nữa ở Ý, nên cha Ken và tôi đến Assisi hôm thứ Bảy, 28 tháng 9. Chúng tôi cùng dâng lễ để cầu nguyện cho tất cả anh em linh mục trong tổng giáo phận, và được dùng một bữa ăn trưa thật tuyệt vời với các thầy Francisco ở đó. Trong thánh lễ, có một lúc hơi tức cười. Vì chúng tôi đồng tế không có cộng đoàn, nên tôi quyết định bỏ qua phần lời nguyện giáo dân trước khi dâng lễ vật. Trong khi đó, thì cha Ken lôi ra một tờ giấy từ túi áo của ngài. Ngài nói, ngài đã viết sẵn rất nhiều trường hợp các linh mục mà chúng tôi phải nhớ để cầu nguyện. Các linh mục bệnh hoạn, tàn tật, về hưu, trẻ trung và nhiệt thành, thất vọng, bị lãng quên, có khả năng, biết hai hoặc ba thứ tiếng, coi sứ, làm công việc đặc biệt, phục vụ các linh mục khác, mới chịu chức, còn đang đi học, đã hồi tục, đang bị huyền chức, hạnh phúc và vui vẻ. Ngài kết thúc cái chuỗi danh sách ấy, và tôi bật cười đồng thời nói đùa là tôi đang ở trong tất cả những trường hợp ấy cộng lại. Cuộc thăm viếng Assisi là một trong những biến cố tuyệt vời nhất của những tháng ngày ít ỏi còn lại, kể từ khi tôi biết bệnh ung thư đã vào giai đoạn chót. Khi cha Ken và tôi trở lại Chicago, tôi phải giảm bớt chương trình làm việc của mình, nhưng càng ngày càng thấy khó để theo đúng những kế hoạch đã dự trù. Tôi thấy mình bị giằng co với ước muốn sắp xếp tất cả mọi sự đâu ra đó trong đời sống của mình. Ngày 7 tháng 10, khoảng chừng 800 linh mục dòng và triều đã cùng cầu nguyện với tôi tại nhà thờ chính tòa. Mặc dù không ai nói ra, nhưng có thể nghiệm thấy trên nhiều nét mặt rằng chúng tôi hiểu đây là lần cuối cùng chúng tôi có thể cầu nguyện với nhau khi tôi còn sống. Tôi không thể không nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi cùng cầu nguyện chung với nhau, cũng tại nhà thờ chánh tòa này, khi tôi chính thức được sai đến để nhận tổng giáo phận ngày 24 tháng 8 năm 1982. Và tôi hy vọng rằng nhiều người trong anh em linh mục còn nhớ cái ngày tuyệt vời ấy. Tôi quyết định nhắc lại để kết thúc bài giảng của tôi. Cuộc sống và sứ vụ chúng ta hòa trộn vào nhau qua việc chia sẻ tấm bánh và chén chúc tụng này. Tôi hy vọng rằng, lâu sau khi tên tuổi của tôi không còn được nhắc đến nữa trong kinh nguyện thánh thể, các bạn sẽ biết rõ tôi là ai. Các bạn sẽ biết rõ, vì chúng ta cùng làm việc với nhau, đã từng đau buồn và vui mừng chung với nhau, đã từng thất vọng và hy vọng chung với nhau, đã từng tranh cãi và hòa giải lại với nhau. Các bạn đã biết tôi như một người bạn, một anh em linh mục thân thương và một giám mục. Các bạn cũng biết rằng tôi yêu mến các bạn, bởi vì tôi là Giuse, người anh em của các bạn. Ở phần cuối thánh lễ, trước khi tôi ban phép lành cho họ, tất cả các linh mục đã giơ tay và chúc lành cho tôi. Tôi biết rằng trên mọi khóe mắt đều ướt đẫm nước mắt, và giây phút ấy, đôi mắt tôi cũng đầy ắp. Vào trung tuần tháng 10, như bác sĩ của tôi khẳng định, căn bệnh ung thư đã phát triển mau hơn chúng tôi tưởng nhiều. Người ta cho tôi biết là những ung nhọt nơi một số bệnh nhân đã từng được trị như tôi sẽ không phát triển nữa hoặc là teo dần đi. Nhưng trường hợp ấy không thấy nơi tôi. Vì lý do đó, và vì những phản ứng phụ do thuốc gây nên, tôi quyết định ngừng việc hóa trị. Hậu quả của các cục u lan rộng tạo nên một sự mỏi mệt khắp toàn thân, những cơn sốt mỗi ngày, và một vài cơn đau ngực do tình trạng một vài cục u bị đè bởi lớp vỏ bọc quanh gan. Lần thăm bệnh mới đây, bác sĩ Gaynor nhận xét, da tôi không vàng chút nào. Nhưng trường hợp này vẫn xảy ra khi ung thư tuyến tụy lan đến da. Tôi nói đùa với bà là nhiều khi có một vài chỗ da bị vàng đi mà hóa ra lại hay đấy. Bởi vì bên ngoài tôi vẫn như thường, thậm chí còn có người đòi tôi đến thăm họ nữa. Tôi tin rằng hầu hết đã hiểu vì sao tôi không thăm họ được nữa, kể cả những người thân thương nhất. Chúng tôi sắp xếp chương trình để tổ chức cuộc họp lần đầu của dự án công giáo vào mùa xuân năm 1997. Nhưng càng ngày càng thấy rõ là tôi không thể tham dự cuộc họp ấy được. Chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp ban trù bị tại Chicago vào ngày thứ Năm 20 tháng 10. Trong thời gian đó, chúng tôi sắp xếp để tôi có thể dự họp được cả ngày, cho nên tôi đã đưa ra giới hạn. Buổi sáng dự họp, buổi chiều nói chuyện. Vì thế, buổi sáng cuộc họp được đặt dưới quyền chủ tọa của người bạn cố tri và cũng là đồng nghiệp của tôi, là Đức Tổng giám mục Oscar Lipson, Tổng giám mục của Tổng giáo phận Mobile. Chiều hôm đó, tôi đã nhấn mạnh đến bản chất, tầm quan trọng và tương lai của tổ chức dự án công giáo. Thứ ba, ngày 29 tháng 10, tôi đến Bệnh viện Loyola. Trong một dịp đặc biệt, là dịp lễ đặt tên mới cho trung tâm này. Tên mới đó là Trung tâm Ung thư Đức Hồng Y Bernardin. Vào ngày 31 tháng 5, tức là gần một năm sau lần phẫu thuật, tôi được mời trở lại trung tâm để tham dự một cuộc họp báo, trong đó ban giám đốc của trung tâm thông báo ý định lấy tên của tôi đặt cho trung tâm này. Trung tâm đã bắt đầu hoạt động từ năm 1994, và từ đó đến nay đã giúp được rất nhiều người như tôi. Với dịp đặt tên lại cho trung tâm, ban giám đốc đã phát động một sáng kiến tạo nguồn vốn cỡ chừng 20 triệu Mỹ Kim dành cho việc nghiên cứu bệnh ung thư và chương trình lâm sàng của bệnh nhân. Sự mệt mỏi không cho phép tôi làm bất cứ việc gì mà ban giám đốc muốn tôi làm vào ngày thứ ba tuần trước. Tuy nhiên, tôi cũng có một vài nhận xét ngẫu hứng ngỏ với ban giám đốc khi họ có mặt trong ngôi nhà mới. Cảm ơn họ về sự chăm sóc tuyệt vời, đầy cảm thông và xuất sắc mà họ đã dành cho tôi. Tôi ban phép lành cho họ, và tôi vô cùng xúc động khi tất cả cùng giơ tay cao giọng để chúc lành cho tôi. Tôi cũng ngỏ đôi lời ngắn ngủi với các ân nhân của trung tâm, được mời một bữa cơm đặc biệt dưới một chiếc lều vải lớn ngoài sân trung tâm. Nhưng một cơn gió mạnh lùa tới với sấm và sét. Bữa ăn được hoãn lại, và hầu hết khách mời đã ra về sớm. Có lẽ, đó là lần xuất hiện công khai cuối cùng của tôi trong Tổng giáo phận Chicago. Quý vị và các bạn thân mến, thứ bảy tuần tới, chúng ta sẽ đọc phần cuối cùng của tập sách hồi ký Hồng Ân An Bình của Đức Cố Hồng Y Joseph Bernardin. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mùa hoa mân côi, thơm phức hương yêu cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, đấng toàn thương của mọi linh hồn Kitô hữu, chúng ta tìm đến với mẹ Maria, và mẹ Maria tìm đến bên từng người trong chúng ta qua chuỗi ngọc yêu thương. Hãy coi vòng chuỗi yêu thương đơn sơ ấy là sự hiện diện của một bà mẹ dịu hiền, là sự hiện diện của chính mẹ Maria bên chúng ta, để yêu thương, an ủi, chở che, nâng đỡ, dạy bảo chúng ta trong mọi giây phút và trong mọi trạng huống cuộc đời. Mẹ Maria ở bên chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Mẹ giúp chúng ta chiêm niệm những mầu nhiệm tình yêu cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô đấng toàn thương. Vì thế khi lần hạt, chúng ta hãy nương theo sự dìu dắt êm ngọt của mẹ để tiến sâu vào chiêm ngưỡng những mầu nhiệm tình yêu cứu thế của Chúa Giêsu, và rồi sống những mầu nhiệm yêu thương ấy trong mọi chi tiết của cuộc đời Kitô, của cuộc đời tận hiến. Chúng ta hãy khuyến khích nhau đi sâu vào những mầu nhiệm yêu thương của Thánh gia Nazareth, được diễn tả sống động và vắn gọn trong chuỗi mân côi. Hãy xem gương Chúa Giêsu thơ bé, xem gương mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã vâng phục thánh ý Chúa Cha trong đời sống nghèo nàn bé nhỏ, vất vả cực mệt như thế nào, và hãy họa lại nơi đời sống trong hoàn cảnh hiện tại đầy đau khổ và phức tạp trong gia đình chúng ta. Nhất là chúng ta hãy xem Chúa Giêsu và mẹ Maria đã ngoan thảo tuyệt đối xin vâng thánh ý tối thượng của Thiên Chúa Cha trong những cực hình khủng khiếp của cuộc tử nạn ra sao, để chúng ta biết vui lòng chịu đựng những đau đớn bệnh tật trong thân xác hay những phiền khổ trong tâm hồn để tham dự vào hành vi cứu thế của Chúa, để cứu các linh hồn, đem lại vinh quang cho Chúa. Khi chúng ta đã vui vâng theo ý Chúa trong mọi nghịch cảnh, mọi đau khổ, và đã vui lòng chết đi cho chính mình, đã sẵn sàng chịu chôn táng với Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại vinh hiển, để cùng với Chúa Giêsu, với mẹ Maria và cha Thánh Giuse, hân hoan chiếm hưởng nước trời. Phải, chuỗi mân côi dạy chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu thơ bé vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. mỗi khi cầm lấy vòng chuỗi ngọc yêu thương để cầu nguyện, chúng ta hãy coi như nắm lấy tay mẹ Maria, theo sự dìu dắt của mẹ, để tiến sâu vào và chiêm ngưỡng, thụ hưởng những mầu nhiệm tình yêu cứu rỗi tuyệt diệu của Chúa Giêsu Kitô được diễn tả trong ấy. Đặc biệt, chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong tinh thần thơ bé, tuyệt đối vâng phục thánh ý Đức Chúa Cha cách đầy tình yêu con thảo. Vâng phục ý muốn thánh thiện của Chúa Cha để trở nên con của mẹ Maria, xuống làm bào thai trong lòng mẹ, được mẹ sinh ra nơi hang đá. Vâng phục thánh ý Chúa Cha để được mẹ và cha thánh Giuse dâng hiến trong đền thờ theo luật lệ. Vâng phục thánh ý khôn ngoan của Chúa Cha để sống một đời hoàn toàn âm thầm bé nhỏ, vâng lời mẹ và cha thánh Giuse trong nhà Nazareth. Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong tinh thần thơ bé ngoan thảo vâng phục thánh ý tối thượng của Thiên Chúa, để chịu tất cả những gì trái ngược hẳn với tính tự nhiên, để đón nhận những cái mà bản tính nhân loại nơi Ngài khiếp sợ nhất. Ngài đã vâng phục Chúa Cha một cách bình tĩnh, không than vãn kêu trách, hờn oán những lý hình hay những kẻ thù ghét mưu toan hại Ngài, vì Chúa Cha đã muốn thế. Và vì Chúa Giêsu đã bé nhỏ vâng phục trọn vẹn, nên Thiên Chúa đã cho Ngài được phục sinh vinh hiển, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Chúng ta cũng hãy chiêm ngưỡng đời sống xin vâng ý Chúa của mẹ Maria và của cha thánh Giuse bên Chúa Giêsu trong nhà Nazareth và trong giờ phút gay go nhất trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Rồi hãy cầu nguyện xin cha thánh Giuse và mẹ Maria ban ơn cho chúng ta được diễn lại đầy đủ tính cách thơ bé đáng yêu đó trong đời sống và trong tâm hồn mình. Vâng, cha thánh Giuse và mẹ Maria muốn chúng ta hãy hăm hở, yêu kính, tìm hiểu, suy biết, để thấy rõ được đầy đủ chi tiết và những vẻ đẹp ngoan thảo, dễ thương, đầy tràn trong hai chữ xin vâng, đậm nét, nổi bật lên trong cuộc đời thi hành sứ mệnh tình yêu cứu rỗi của ba tâm hồn Nazareth Thánh, được chứa đựng trong cỗ chuỗi đơn nghèo này. Chúng ta thấy không? Trong suốt cuộc sống thầm lặng đơn sơ nghèo khổ ở Nazareth, hay cuộc đời công khai rao giảng tình yêu, cũng như cuộc tự hy hiến trên thánh giá đau thương và cuộc khải hoàn về trời của đấng yêu mến của mẹ, cũng như một phần của cha thánh Giuse, thì lời nào được nói lên trước hết, sau hết và được lặp lại nhiều lần nhất nếu không phải là hai tiếng xin vâng? Tiếng xin vâng làm nên tất cả, tiếng xin vâng chứa đựng tất cả, tiếng xin vâng hoàn thành tất cả. Cuộc đời của từng người trong chúng ta cũng phải như thế. Đó phải là bản trường ca yêu thương được hát lên trên đôi môi chân thành thơ ngây của chúng ta trong những lúc vui sướng hạnh phúc, cũng như trong những khi giao chiến phấn đấu cực mệt, trong những giờ tươi sáng tràn đầy hy vọng, cũng như trong những cơn tối tăm tuyệt vọng. Tiếng xin vâng yêu mến cậy trông là chiếc neo bảo đảm cho chúng ta trên biển đời sóng gió, là thạch động vững chắc cho chúng ta trong cuộc chiến đấu cam go, là cung lòng mẹ ấm êm, dịu dàng cho chúng ta trong mọi trạng huống của cuộc đời. Đúng thế, chúng ta hãy nhờ vòng chuỗi mân côi, để mỗi một kinh chúng ta dâng lên mẹ Maria là một bông hồng, một nụ hôn nồng nàn tình yêu thảo hiếu. Chúng ta hãy nhờ việc suy niệm những mầu nhiệm tình yêu cứu chuộc được chứa đựng trong chuỗi mân côi để dâng lên cha trên trời, công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu trên tay mẹ, với ý tôn thờ, cảm ơn, yêu mến, đền tạ và xin ơn. Chúng ta hãy nhìn ngắm gương mẫu đời sống bé nhỏ, khiêm nhường, bác ái, vâng phục thánh ý Chúa, chịu đau khổ của Chúa Giêsu, của mẹ Maria và của cha thánh Giuse, như nhìn vào cuốn phúc âm rút gọn, để họa lại trong đời sống chúng ta những tư cách đáng yêu của cha trên trời. Chúng ta hãy nhờ việc suy niệm chuỗi mân côi mà nói chuyện với cha trên trời về những nỗi vui buồn, sầu thương, đau khổ của chúng ta, để nhờ việc nhìn ngắm gương của Chúa Giêsu, của mẹ và cha thánh Giuse, chúng ta biết thánh hóa niềm vui, biết chịu đau khổ cách hữu hiệu, tích trữ kho tàng cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta và các linh hồn. Vì vậy, mỗi khi cầm tràng chuỗi mân côi, chúng ta hãy coi như mình đang bám lấy tay mẹ Maria, lắng nghe mẹ dạy bảo chúng ta học với Chúa Giêsu, anh cả yêu thương, và với mẹ để tiến bước trên đường tử đạo vì tình. Và rồi níu lấy mẹ, chúng ta mạnh dạn bước đi, quảng đại cho Chúa tất cả, không so đo dè dặt và run sợ gì hết. Chúng ta hãy ôm lấy mẹ qua việc lần chuỗi ngọc yêu thương để nỉ non với mẹ mọi nỗi khổ đau, buồn phiền, chán nản, mọi nỗi yếu đuối và hèn nhát. Mẹ sẽ nhận lấy tất cả và giúp đỡ chúng ta bằng cách van xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta ơn soi sáng, ơn sức mạnh để chúng ta không từ chối Chúa điều gì. Ôi, nếu chúng ta biết mẹ Maria yêu thích trông thấy chúng ta lấy những hương vị tình tứ rút tỉa ra từ rừng hoa mân côi để tô điểm, làm đẹp, ướp đượm cho phong phú những cuộc tận hiến dấn thân vào lãnh địa tình duyên cứu rỗi thánh hảo của chúng ta đến thế nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ đọc kinh mân côi với nhiều thương yêu sốt sáng hơn. Hãy yêu kính cùng với mẹ, nhờ cậy mẹ để thực thi những lễ tận hiến của chúng ta, đặc biệt trong tháng mân côi, bằng cách nương theo sự dìu dắt của mẹ để suy niệm và sống những mầu nhiệm tình yêu cứu thế của Chúa Giêsu Kitô, bạn tình trước hết và độc nhất của chúng ta trong cỗ chuỗi mân côi yêu thương. Phải mẹ Maria yêu thích trông thấy chúng ta quý trọng, cất giữ luôn trong mình chuỗi mân côi được mẹ chúc lành và trao ban cho chúng ta. Vì chuỗi mân côi là dấu ấn bảo đảm cho chúng ta được biết bao ân phúc, và là huy hiệu thần diệu huy hoàng, chói sáng, mẹ quàng vào cổ chúng ta, các con cái yêu riêng của mẹ. Nó quý báu, vì trong đó chất chứa tất cả tình yêu, sức mạnh và quyền lực vô song của Chúa Thánh Thần. Nó còn mang nặng tất cả vẻ đẹp, chân thiện mỹ của Thiên Chúa, bù đắp cho sự yếu hèn, nhơ nhớp của chúng ta. Nhờ chuỗi mân côi thần kỳ ấy, Thiên Chúa sẽ lệnh cho các tổng thần kịp thời giải cứu chúng ta trong những ngày giờ đại họa thật kinh hoàng khủng khiếp, khi mà sóng từ thần sẽ ồ ạt dâng cao bao bọc lấy con người, thừng trão địa ngục sẽ kéo lôi và cuốn chặt lấy mọi người, thì chuỗi mân côi thần kỳ ấy sẽ lóe sáng lên, tỏ cho các tổng thần, các vệ binh thần có nhiệm vụ chiến đấu với hỏa ngục, biết đó là những đứa con riêng của mẹ. Các ngài sẽ cứ nhìn vào dấu ấy, đến cầm giữ chặt lấy tay họ và dẫn đưa vào nơi an toàn đã được dành riêng cho những kẻ được kén chọn, để khỏi bị tiêu diệt cùng với những kẻ giữ. Những linh hồn được kén chọn thì có hai trạng thái, hoặc sẽ được chọn làm của lễ toàn thiêu và được thanh lọc mau chóng nhẹ nhàng. Linh hồn họ sẽ mau lẹ bay về trời, hưởng nhan Thánh Chúa trong nước hằng sống. Hoặc còn ở lại trần gian thì sẽ được các thiên thần đưa vào khu vực riêng. Mẹ sẽ truyền cho những vị tổng thần ưu việt nhất canh giữ, đang khi các tổng thần khác chiến đấu với hỏa ngục. Trong trận giao tranh ác liệt ấy, chuỗi mân côi còn là những mắt xích liên kết chúng ta lại với mẹ Maria và cha Thánh Giuse, là hàng rào thần diệu hãn ngữ những trẻ thơ không vượt qua ranh giới tình yêu thương của cha mẹ, và còn là một khí giới vô địch đánh phá quyền lực tối tăm. Thiên Chúa và mẹ sẽ rất hài lòng, sung sướng và thích thú khi được nghe từ đôi môi trong sạch, thơ ngây, những tiếng đứt quãng, măng sữa trẻ thơ, nũng nịu vòi quà, và những tiếng bập bẹ réo gọi mẹ suốt ngày. Thiên Chúa sẽ mùi lòng tuôn đổ chan chảy, ngập lút những ơn phúc lành đặc biệt cho gia đình, giáo hội và toàn thế giới. Là con cái của mẹ, chúng ta có ý thức và xác tín được thần lực ấy của chuỗi mân côi không?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì gọi là con. Nhờ thế, con được gọi Ngài là tất cả của con.
Chỉ
cuộc trong con chẳng còn gì. Nhờ thế, con có thể đến với Ngài, đang hiện diện trong mỗi người anh em.
Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiêm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con, để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý.
Bài hát vừa rồi diễn tả lại nội dung giấc mơ của văn hào nổi tiếng Ấn Độ, ông Tagore như sau. Tôi mơ thấy mình là một người ăn mày, đang lang thang trên đường làng, từ nhà này sang nhà khác, để xin người bố thí. Bỗng từ đằng xa nơi cuối đường, tôi nhìn thấy một vị vua sang trọng oai hùng tiến về phía tôi. Với niềm vui mừng bao la và hy vọng, tôi thầm nghĩ trong lòng, mình tốt số quá. Chắc chắn, vị vua sang trọng kia sẽ cho mình nhiều tiền, và biết đâu trong tương lai sẽ không còn sống kiếp người ăn mày nữa. Những ngày khốn khổ sẽ không còn nữa. Tôi hồi hộp chờ đợi giây phút gặp gỡ. Đôi mắt sáng lên khi nhà vua dừng lại chăm chú nhìn tôi rồi mỉm cười. Lòng tôi rộn ràng dâng lên niềm vui không tả. Nhưng tôi chưa kịp thốt lên lời nào, thì nhà vua đã đưa bàn tay hướng về phía tôi và nói, con có gì cho ta không? Tôi không khỏi kinh ngạc. Tại sao một vị vua giàu sang lại đưa tay xin người ăn mày nghèo khó này bố thí cho? Nhưng tôi không thể nào cưỡng lại cử chỉ oai nghiêm và giọng nói đầy sức thu hút của Ngài, con có gì cho ta không? Từ từ, tôi đưa tay vào bị, hốt lấy một nắm gạo, đặt vào lòng bàn tay Ngài. Rồi chiều đến, một bất ngờ to lớn xảy ra khi tôi dừng lại nơi tạm trú và mở lại bị gạo. Nơi chỗ nắm gạo cho đi, một thỏi vàng ròng to bằng nắm gạo nằm yên đó. Tôi thầm tiếc nuối và tự trách mình. Tại sao trong buổi gặp gỡ nhà vua sáng nay, mình đã không dâng cho Ngài trọn cả bì gạo? Quý vị và các bạn thân mến! Có thể mỗi người chúng ta đã nhiều lần có thái độ sống như người ăn mày trong giấc mơ của văn sĩ Tagore. Người ăn mày hối tiếc vì không biết trước hành động lạ lùng của nhà vua sang trọng. Nhưng mỗi người Kitô chúng ta đều đã biết rõ Thiên Chúa sẽ hành động như thế nào để đáp lại sự quảng đại của con người. Phúc âm cho Thánh Marco nơi chương 4 câu 24 đã ghi lại những lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài như sau. Các con đông bằng đấu nào, thì người ta cũng sẽ đông cho các con bằng đấu ấy, và còn thêm hơn cho các con nữa. Nơi chương 25 phúc âm cho Thánh Matthew, Chúa Giêsu cũng đã nói cách rõ ràng, những gì các con làm cho một trong những anh chị em bé nhỏ của ta đây là các con làm cho chính ta. Là người Kitô, không ai mà không biết đến lời giảng dạy này của Chúa. Vậy, chúng ta hãy sống như thế nào để vào giây phút mặc khải cuối cùng chúng ta không hối tiếc mà cũng không thắc mắc? Lạy Chúa! Có bao giờ con thấy Chúa đói khát trần truồng đến xin con giúp đỡ đâu? Lạy Chúa, xin thương giải thoát con khỏi sự mù quáng của ích kỷ, cho con được nhìn thấy Chúa nơi anh chị em, nhất là nơi những ai cần đến con trợ giúp. Xin cho con luôn sống quảng đại với mọi người con gặp. Amen. Thank you.
sống. Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen công minh Ngài.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.